vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, bước sang năm mới rồi thì rất là nhiều người trong chúng ta thường hay đặt ra những cái mục tiêu quen thuộc mà chúng ta hay gọi là resolution, như là tập thể dục nhiều hơn, sống khỏe hơn, hay là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, hoặc là học thêm một cái kỹ năng gì đó mới. Thế nhưng mà Bích Ngọc biết có một cái mục tiêu quan trọng không kém, ảnh hưởng đến cái sự an tâm cũng như là cái chất lượng cuộc sống của cả gia đình, đó là cái mục tiêu về tài chính cá nhân. Ngày hôm nay trong tiết mục Cơm áo gạo tiền của năm con ngựa âm lịch đó, thì Bích Ngọc sẽ cùng nói chuyện với chuyên gia cố vấn tài chính Văn Trịnh, bàn về làm chủ tài chính trong năm mới, làm sao để chúng ta biết được là tiền của mình đang đi đâu, chi tiêu có kế hoạch hơn và chuẩn bị cho tương lai như thế nào. Rất là cảm ơn anh Văn Trịnh đã cùng ngồi nói chuyện với Bích Ngọc trong năm mới con ngựa năm nay. Xin được chào anh.
Xin chào chị Bích Ngọc và chào toàn thể quý thính giả.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chúng ta cùng nói chuyện với cố vấn tài chính Văn Trịnh. Anh hiện là giám đốc của Sunrise Financial Planning, có văn phòng ở Sunshine, Victoria. Anh có hơn 10 năm tham vấn tài chính và làm việc tại nhiều ngân hàng lớn của Úc. Mở đầu cho câu chuyện ngày hôm nay anh, thì mình nói về một gia đình người Việt trung bình đi. Nếu mà bây giờ cả gia đình cùng ngồi xuống với nhau, mình cùng đặt ra những cái mục tiêu tài chính trong năm mới á, thì anh nghĩ là cái việc gì mà chúng ta nên xem xét ạ?
Vâng, nếu có thể thì chúng ta nên tranh thủ thời gian để ngồi xuống và gọi là bắt mạch cái tình hình tài chính của gia đình, để mình có thể có cái nhìn tổng quát về một năm trôi qua. Một cái yếu tố rất quan trọng cần xem xét đó chính là cái luồng tiền. Để xác định cái luồng tiền thì mình cần phải biết được là cái tổng thu nhập, nghĩa là cái đầu vào là bao nhiêu, và xác định được cái khoản chi tiêu, nghĩa là đầu ra, để từ đó mình có thể tính toán được cái luồng tiền của mình. Mình biết được là nó đang thặng dư hay là đang thâm hụt. Nếu như đang thâm hụt thì có lẽ là mình cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc hơn. Nắm được cái tình hình sức khỏe tài chính của gia đình thì cũng giúp chúng ta có thể điều chỉnh các hành vi chi tiêu của mình, sao cho mình tối ưu cái thặng dư, và nếu mà đang thâm hụt thì làm thế nào để giảm thiểu. Hầu như tất cả các cái kế hoạch tài chính gia đình thì đều dựa trên một cái nền tảng căn bản, đó chính là cái luồng tiền. Có thể nói cái luồng tiền thặng dư chính là cái nguồn năng lượng để giúp cho cái cỗ máy tài chính của gia đình chúng ta có thể hoạt động tiến về phía trước.
Cái cuộc sống hiện nay mình thấy mình chi tiêu hàng ngày rất là nhiều, đôi khi là vài đô la cho khoản này, vài chục đô la cho khoản kia, hoặc là vài trăm đô la cho cái khoản khác chẳng hạn, khiến nhiều người họ thấy là làm cái ngân sách, cái budget nó rất là khó khăn. Và nhiều người họ cũng đã nghĩ đến cái việc đó rồi, lập ra cái bảng Excel này nọ, rồi làm lên kế hoạch cũng dữ lắm, nhưng mà cuối cùng cũng không có keep track được, cũng không có theo dõi được. Thì anh có cái cách nào đơn giản để mà mình có thể nhìn lại cái ngân sách cho những người mà không có giỏi tài chính hay là con số không anh?
Đa số trong chúng ta đều cảm thấy ái ngại khi mà bắt đầu phải làm đụng đến budget. Tại vì tuy nhiên thì mình cần phải đầu tư một chút thời gian. Việc này hoàn toàn không khó, nhưng mà mình nó hơi mất thời gian chút xíu thôi. Thì hiện có một cái công cụ nó cũng khá là hữu ích, thân thiện với người sử dụng, mà chúng ta có thể sử dụng. Đó là cái công cụ gọi là Budget Planner ở trên cái website của chính phủ Money Smart. Thì mình có thể sử dụng máy tính hay trên điện thoại cũng được. Mình cứ tìm kiếm cái từ khóa gọi là Money Smart Budget Planner thì nó sẽ hiện lên, mình có thể sử dụng nó. Thì cách sử dụng rất đơn giản, thì mình chỉ cần nhập vào các cái thông tin cụ thể về cái thu nhập của mình thôi và các cái khoản chi tiêu. Thì cái giao diện của cái công cụ này nó rất thân thiện và nó có thể gợi ý cho mình về các cái hạng mục khác nhau, giống như và mình có thể sử dụng các cái tuần suất khác nhau, ví dụ như thu nhập của mình hàng tháng, hàng tuần, sau đó mình đánh đúng vào theo cái thực tế của mình. Máy tính sẽ giúp mình tính toán ra được là cái luồng tiền của mình, cái thông tin mình nhập vào càng chính xác bao nhiêu thì cái việc tính toán nó càng chính xác bấy nhiêu.
Trong cái quá trình đó mà anh tham vấn cố vấn tài chính cho những khách hàng người Việt đó, thì anh thấy là những cái khoản chi nào nó rất là dễ vỡ kế hoạch, nhà cửa, con cái, ăn uống, hay là mình đi holiday anh, cái khoản nào mà mọi người thường không để ý nhưng mà nó sẽ làm cho mình bị thâm hụt rất là dễ dàng ạ?
Thông thường thì những cái khoản chi tiêu chính, ví dụ như trả tiền nhà hay là việc tiền học của con cái thì nó quá rõ ràng thì mình đều nhận thức được, đúng không? Và mình đều có cái sự chuẩn bị cho cái những cái khoản chi đấy. Nhưng mà có những cái khoản chi phí mà nó hơi lặt vặt chút, ví dụ như là hàng ngày mình đi làm chẳng hạn, là mình mua cà phê uống, đúng không? Thì
Đúng
mỗi
rồi.
ngày mình uống cà phê, nếu như mà cộng lại cả năm nó cũng lên đến tiền ngàn đấy. Hay là một số người có thói quen là hay mua online shopping những cái thứ mà thực sự nó không cần thiết lắm ấy, thì nó cũng cũng đều tốn kém, và khi mà add up lại thì cũng 100 đô hay tiền ngàn đô. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà vỡ kế hoạch tài chính ấy, thì thường nó không không đến từ một cái khoản chi nhất định nào đó, mà cái nguyên nhân phổ biến nhất ấy, thường là do chúng ta không có kế hoạch về ngân sách. Hy vọng là cái số tiền mình kiếm được nó nhiều hơn số tiền mình chi ra, mà hoàn toàn không có một cái kế hoạch và định hướng nào hết cả. Ngoài việc quản lý về budget, chúng ta nên có một cái quỹ dự phòng, tránh rơi phải cái hoàn cảnh nợ nần khi mà có cái chi phí bất ngờ ngoài dự tính nó xảy ra. Nếu mình cần phải dùng đến cái quỹ dự phòng thì nên tìm cách để lập lại quỹ đó càng nhanh càng tốt.
Anh Văn Trịnh có nói ngay từ đầu là cái việc bắt mạch tài chính nó rất là quan trọng. Xong rồi anh cũng đề cập đến những cái khoản chi nó gọi là thiết yếu, nhất định mà tất cả chúng ta đều phải chi hàng ngày. Thì anh có thể thống kê, liệt kê ra những cái khoản chi nào mà các gia đình họ có thể lập ra trong cái ngân sách gia đình để mà họ có thể hình dung ra được là mình đang chi tiêu vào những khoản nào là cố định, những khoản nào mà có thể là cắt giảm được thưa anh?
Cái việc đầu tiên là mình phải biết được cái thu nhập của mình là bao nhiêu, thì mình cần phải liệt kê các cái thu nhập của mình, các nguồn thu nhập này đến từ đâu, khi nào và cái tần suất ra sao. Ví dụ như mình lương mình đi làm thì hàng tuần, mỗi fortnight hay là hàng tháng. Cái thu nhập này cũng không chỉ đơn thuần chỉ là tiền lương, mà có thể là các cái thu nhập mà đến từ các cái khoản đầu tư chẳng hạn, hay các cái khoản trợ giúp từ gia đình, ví dụ như child support hay là các cái khoản pension từ chính phủ chẳng hạn. À, mình cần phải xác định là cái thu nhập sau thuế, hay còn gọi là net income nha. Cái net income là cái tiền mà mình có thể sử dụng. Chúng ta mà đi làm, ví dụ như là làm công ăn lương chẳng hạn, thì cái việc này nó khá là đơn giản, tại vì trước khi mình được nhận lương ấy, thì cái người employer của mình họ đã giữ lại cái thuế của mình thôi. Thế cho nên cái tiền mà khi mà đã trả vào trong cái tài khoản của mình đó là net income rồi, nên mình không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên nó hơi phức tạp hơn một chút nếu như chúng ta mà là tự làm cho mình, hay còn gọi là self-employed. Self-employed thì có thể dưới dạng như là sole trader, hay là company, hay là family trust. Phần lớn các cái business thì thường là có đăng ký GST. Thì khi cái tiền mình thu lại được từ cái công việc của mình ấy, thì nó bao gồm cả thuế GST. Cái thuế này là mình chỉ thu giúp cho chính phủ mà thôi, chứ mình không có, nó không phải là tiền của mình. Thế cho nên mình không có nên xài hết, tại vì mình xài hết thì mình xài quá cái tiền mà thu nhập của mình. Thì cách đơn giản là mình nên có một cái tài khoản riêng biệt, để mỗi khi mà có cái income mình thu nhập được ấy, thì mình tách ra khoảng 10% cái tiền đó, coi như tiền GST, mình bỏ vào cái tài khoản đó, để mỗi một quý hay là khi nào mình khai thuế thì mình sẽ nộp lại, trả lại cho chính phủ. Cách hoạch định của mình như thế nào ấy, thì mức thuế là ra sao ấy, mình cũng nên tham vấn với người kế toán để mình biết được là cái số tiền đó là như thế, và mình cần phải xếp riêng ra một bên. Thì đấy là cái về cái income. Còn ngoài ra thì mình còn phải liệt kê những cái chi phí nữa. Thì chi phí thì có thể phân chia theo các cái hạng mục khác nhau. Ví dụ như là các cái nhu yếu, thuê nhà, điện nước, tiền grocery, hay là tiền chăm sóc sức khỏe, học phí cho con cái chẳng hạn. Chi phí trả nợ, ví dụ như home loan, personal loan hay car loan. Các cái chi phí về giải trí, và ngoài ra thì nếu như có thể thì mình dự tính được các cái chi phí ngoài dự tính, ví dụ như là tiền đi đám cưới chẳng hạn, nhất là người Việt mình, văn hóa người Việt mình đi đám cưới thường là phải mừng tiền chẳng hạn, các cái dịp lễ Tết chẳng hạn. Đơn giản thôi, cái hiệu số mà giữa cái thu nhập sau thuế với lại cái chi phí của mình ấy, mình sẽ biết được là nó đang khỏe hay đang yếu, từ đó mình có thể điều chỉnh sao cho hợp lý.
Liệt kê ra được một cái danh sách là chúng ta thu nhập bao nhiêu, đến từ nguồn nào và chúng ta chi phí như thế nào trong cuộc sống, những cái hạng mục ra sao, giúp cho chúng ta biết được đó là mình sẽ cần phải cắt ở chỗ nào. Nhưng mà nhiều gia đình đó, đặc biệt đó là đối với những người phụ nữ đó, khi mà phải cắt giảm ngân sách đó, thì họ sẽ có cái tâm lý là cái gì cũng cần thiết hết, không thể nào cắt được cái nào hết, cái gì cũng rất là cần. Theo anh đó, thì cái nguyên tắc nào để chúng ta có thể phân biệt được giữa chi tiêu cần thiết thiết yếu với những cái chi tiêu nên điều chỉnh trong năm mới?
Vâng, theo tôi thì chúng ta nên cắt giảm những cái mức chi phí, thì nó tùy theo cái mức độ ưu tiên. Ví dụ như là có những cái khoản chi mà cho các cái nhu cầu cơ bản cho cuộc sống chẳng hạn, mà hầu như mình không có thể cắt giảm được. Ví dụ như là tiền trả tiền home loan chẳng hạn, hay là tiền tiền thuê nhà chẳng hạn, tiền thực phẩm ăn uống hay các loại bill điện nước ấy, thì mình cũng có thể điều chỉnh được chút xíu đấy, nhưng mà cũng không được nhiều đâu. Ngoài ra thì các cái khoản chi tiêu mà mang tính bộc phát hay là các cái thói quen tiêu nhỏ, như là giống như tôi nhắc lúc trước, là ví dụ như mua cà phê hàng ngày chẳng hạn, hay các cái khoản subscription chẳng hạn, hay là online shopping ấy, thì mình nên xem xét lại xem là nó có thực sự là cần thiết hay không, và mình có thể làm gì để cắt giảm được hay không. Những cái chi phí này trong một ngày hai ngày thì có thể mình thấy là tuy là nhỏ nhặt, nhưng mà tất cả nó cũng đều ảnh hưởng đến cái budget của gia đình. Ngoài ra thì mình cũng nên xem xét các cái khoản nợ xấu chẳng hạn, ví dụ như là tiền car loan, personal loan. Nếu có thể thì mình nên trả thêm đi. Làm sao mình có thể trả cái khoản nợ này nó sớm hơn cái thời hạn, thì càng sớm thì càng tốt. Vì khi mình trả sớm hơn được thời hạn ấy, thì mình sẽ giảm thiểu được cái số tiền lãi suất mà mình phải trả. Và khi mà mình trả hết ấy, thì tự nhiên là cái chi phí hàng tháng của mình sẽ bớt được đi. Và cái khoản tiền đấy mình có thể sử dụng vào các cái việc khác có thể là hữu ích hơn.
Sắp tới Tết á, thì người Việt của mình khi mà sống ở nước ngoài thì bình thường quà cáp nè, mình gửi tiền về Việt Nam để mừng tuổi gia đình, hoặc là mình hỗ trợ, mình giúp đỡ cho người thân của mình ở nước ngoài, ở Việt Nam. Bên cạnh đó còn có cái chi phí vui chơi nữa, rồi holiday cho con cái. Cho nên là đây là cái khoảng thời gian có thể nói là rất là dễ mình bị vỡ kế hoạch. Làm cách nào để mà mình có thể giữ cho cái tình hình tài chính của mình nó lành mạnh, healthy trong cái khoảng thời gian này ha anh?
Vâng, thì khi khi mà lập cái budget cho năm mới chẳng hạn, thì chúng ta nên lập cái kế hoạch chi tiêu mà nó mang tính thực tế, tức là nó phù hợp với cái khả năng tài chính của mỗi gia đình. Cách tốt nhất là mình nên liệt kê tất cả những cái khoản chi mà có thể nảy sinh mà mình có thể nghĩ ra được. Điển hình ví dụ như là quà cáp chẳng hạn này, hay người Việt Nam mình thì tiền mừng tuổi này, là một số người này phải gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ gia đình chẳng hạn, hay các cái chi phí vui chơi cho holiday chẳng hạn cho con cái, thì mình nên đặt cái giới hạn cho mỗi một cái khoản chi để mình không bị quá tải và chi quá cái khả năng của mình. Cái việc mà lập kế hoạch này mình nên bắt đầu tiết kiệm càng sớm thì càng tốt để mình có thể chủ động, thì tốt nhất là nên nên bắt đầu có thể là vài tháng trước khi cái dịp lễ Tết đấy. Chúng ta có thể tốt nhất là mình nên mở một cái tài khoản ngân hàng riêng biệt đấy. Và cái tài khoản này chỉ để phục vụ cho các cái chi phí ngày Tết mà thôi. Sau đó thì cái tiền tiết kiệm hàng tháng hay hàng tuần, cái khả năng của mình ấy, mỗi mỗi một kỳ thì mình chuyển tiền vào đó và mình không sử dụng cái tiền đó, mình không có đụng đến nữa. Thì khi mà mình đã lập rõ cái kế hoạch rõ ràng và thực tế ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể vui hưởng cái ngày Tết cùng với gia đình và vẫn giữ gìn được tình cảm mà không bị quá tải, hay là tự tạo cho mình những cái áp lực, những cái khoản nợ không cần thiết do thiếu sự chuẩn bị.
Rất là cảm ơn anh Văn Trịnh ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Cơm áo gạo tiền. Và trước khi mà mình kết thúc chương trình ngày hôm nay á, thì bước vào năm con ngựa, thì khi mà nói đến con ngựa thì mình hay nghĩ đến cái sự bứt phá nè, chuyển động rất là nhanh nè. Nếu mà có một cái lời chúc cho thính giả về một cái việc làm liên quan đến tài chính rất là quan trọng trong năm mới để chúng ta có thể chủ động hơn về tiền bạc á, thì anh Văn Trịnh có cái chia sẻ nào với thính giả không ạ?
Vâng, để làm chủ cái tiền bạc của mình tốt hơn thì chúng ta nên có cái hệ thống nào đấy để mình nắm bắt được các cái nguồn thu và nguồn chi một cách rõ ràng. Cách tốt nhất là có thể là ghi chép lại, sau đó thì mỗi người có một cái cách thức riêng. Thì mình nên đặt một cái mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế cho cái hoàn cảnh gia đình của mình. Mục tiêu càng rõ ràng thì giúp chúng ta làm việc có định hướng và mình cảm thấy có động lực hơn. Và cái mục tiêu tài chính cần phải mang tính thực tế nữa, vì nó cần phải phù hợp với cái gia đình của mình, tránh được những cái áp lực không cần thiết. Đấy, mục tiêu mà không thực tế thì có lẽ nó cũng chưa hẳn là mục tiêu, mà có lẽ nó chỉ là cái ước mơ mà thôi. Mục tiêu tài chính cũng nên được xem xét lại một cách thường xuyên để và điều chỉnh sao cho phù hợp với cái hoàn cảnh mà thay đổi thường xuyên của mỗi người, mỗi gia đình. Theo tôi thì mình làm budget, mình quản lý tiền bạc không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải tằn tiện, mà đúng hơn là chúng ta quản lý cái luồng tiền của mình một cách thông minh hơn và hợp lý hơn để cho nó phù hợp với điều kiện của gia đình mà thôi. Nhân dịp mà năm mới Bính Ngọ thì xin xin chúc chị Bích Ngọc và cảm ơn chị Bích Ngọc đã dành thời lượng, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc Bích Ngọc và quý vị một năm mới thật nhiều điều an lành và may mắn.
À, rất là cảm ơn anh Văn Trịnh đã tham gia tiết mục Cơm áo gạo tiền và đóng góp mà rất là thường xuyên cho tiết mục này trong suốt một năm vừa qua. Chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và rất là mong sẽ gặp lại anh trong năm mới trong tiết mục Cơm áo gạo tiền.
Vâng, cảm ơn Bích Ngọc. Xin chào Bích Ngọc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.